cho con thấy cái cõi thiên đường này là pháp lý vô vi, toàn quyền biến Phật pháp cũng từ Phật mà ra. Như vậy thì tại sao từ mấy ngàn năm nay Phật pháp không có đem phổ biến cái pháp lý vô vi ra để cho tất cả các Phật tử đều quy về một mối và hành một pháp, để không có tránh khỏi cái sự chia rẽ và hiểu lầm Phật là khác, còn tám là khác nữa?
Không, ông Tám chỉ nói vật lý thôi, chứ không phải ông Tám, ông Tám có quan trọng gì đâu, ông Tám cũng như mọi người khác. Nhưng mà ông Tám đã học được cái chân lý đó, nói ra những lời đó thôi. Thì tất cả những vị tu bên Phật Pháp người ta cũng vậy đó thôi. Khi mà người ta mở huệ người ta cũng nói chuyện vậy thôi, có gì đâu. Đâu có phải vô vi là xa lạ, vô vi là nhẹ nhẹ không không mà. Thì đằng kia người ta tu cũng nhẹ nhẹ không không thì họ có thể giải thích thì chúng sanh tiến học thôi. Và tôn pháp tôn giáo khác mà đi đúng đường nó cũng vậy thôi, nó cũng đi cuối cùng của tất cả tôn giáo là vô vi, đã có từ lâu đâu có phải mới bây giờ, không phải mới bây giờ đâu, đã có từ lâu. Thì tất cả giải thoát là thanh nhẹ, đạo nào cũng là cứu cánh, là giải thoát là thanh nhẹ. Trên vô vi là thanh nhẹ thoải mái chứ không có bận rộn. Tất cả mọi người đến đây là do sự phát tâm của cá nhân mà thôi, chứ không phải là vì rằng phát tâm tới để học hỏi tiến hóa trong sự bình đẳng với nhau, không có lệ thuộc, không ai vô gì được bị rằng buộc với luật lệ. Không có, không có luật lệ gì, luật lệ của trời đã gắt hơn luật lệ của đời. Mà nếu mình muốn nhẹ thì mình phải đi cái đúng cái luật trời là đúng rồi.
Đôi khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không? Khi thiền cao có phải để thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không?
Thức tỉnh con rắn thần ấy, là nó bớt dục á. Nó bớt dục. Khi mà cái mạch đốc nó xuất lên trung tim bộ đầu rồi thì nó bớt dục tự nhiên. Cái office nó đóng cửa, không có nữa. Không có cần thiết. Cho nên ông Thánh Gần Ni hồi xưa ông hướng về con đường cách mạng là không động và cái tâm ông cái tâm từ bi, thì cái đắp mặt của ông hướng giữa chúng đàn bà không có gì hết, thấy không? Thì cái tâm thôi, do cái tâm tâm làm thì thân thiện, thì quý vị có tâm tâm thương yêu coi đó thì bây giờ tôi định hóa tôi phải chịu, có gì đó, có tất cả được tâm làm thân thiện.
Thưa ông Tám, khi mình đau đớn thì đó là thân thể mình đau hay là phần hồn mình đau? Và khi mình chết đi thì phần hồn mình ra sao?
Phần hồn mình đau, cái luật nhân quả là phần hồn đau. Thì lấy gì chứng minh phần hồn đau? Quý vị có một người yêu, mà người yêu điện thoại nên bây giờ tôi không yêu anh được đau. Trời ơi, nghe điện thoại của cô đâu có nói đau quá. Rồi thế sao đâu có đau, đau phai thì ngủ không được. Đó là phần hồn đau. Rồi cái hậu quả của ăn uống hỗn tạp, nó làm cái cơ thể bất ổn, là vật chất nó giật mình, là do cái gì? Khi mà đau rồi á, là cái tâm mình đau rồi. Bác sĩ nói cái tâm xe rồi, cái tâm bệnh rồi. Vì cái tâm bệnh rồi, tâm bệnh nặng quá rồi. Cả ngày cứ nghĩ gì chuyện tâm xe rồi, nó bệnh. Càng nó càng bệnh. Rồi chỗ đó, thì do tâm, không cái tâm bệnh. Cho nên người thế gian đây là tâm bệnh nhiều, người làm cái tâm bệnh. Xa quê hơn xa ra thì đều bị tâm lực nhau. Thức tâm rồi hay không có gì thì giải thoát. Cho nên tôn thiền có câu thức tâm và trị tâm lực cho chính mình. Tâm lực chánh nó xa quê hơn xa ra.
Thưa ông Tám, theo khoa học của con người khai triển chỉ khoảng từ 3-5%, nhưng trường hợp của bác học Einstein thì phát triển được 7%. Thế người thiền có phát triển khối óc hơn nhiều được không? Và nếu khối óc phát triển được nhiều nhờ thiền, có phải là con người tiến về không hay không?
Và người
và không là gì và tiến về không như thế nào?
Con người thì tùy theo cái khả năng sẵn có của chính nó, chỉ phát triển giúp nghệ tinh, giúp thân minh mình nghề nào cứ giữ nghề đó thôi, cứ tham thiền rồi mỗi ngày mới thấy được thay đổi một cách nào. chứ đừng lên đây chỗ này mai chỗ kia vô ít nghe nào giữ một nghề đi rồi nó phát triển nó vô cùng rồi đi tới chỗ phát minh đó mình thấy hay mình không nên so sánh vì bác học rồi có bao nhiêu bất phẩm cái đó là lục thuyết của thế gian còn cái lên đây là lục thuyết về tâm thức và mình tự dùng thấy khả năng nó chính mình mới ổn định mà cứ dùng cái khả năng của thiên hạ là không bao giờ mình ổn định.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, con có một đứa em con theo pháp lý vô vi thời gian khá lâu mà nó rất là hung dữ, nó hay sửa những người trong gia đình mà nó không sửa nó. Nếu con nói tới nó là nó giận lên và nó dữ, nó hay làm cho má con giận. Xin thầy minh giải.
Thì nó hành má con. Nếu nó muốn bớt, muốn tốt, đã dữ thì mình phải hay hơn người khác. Giữ là mình phải thanh tịnh với người khác, giữ là mình phải sáng suốt với người khác, mình chửi người khác, mình nói người khác thì mình đâu phải người hay. Nên mình phải thanh tịnh với tu đúng pháp, trở về thanh tịnh học nhịn nhục. Vô vi không có dạy người ta giữ, dạy mười điều tâm niệm để cho con người nhịn nhục thì trở về trọn lành, thì phần hồn thăng hoa.
Thì cái đó phải mình lập cái basis, cái căn bản của mình trước thì mình hiểu ha. Đây là mình đang ngự trong cái tiểu vũ trụ mà bất minh và còn nghĩ tới cái chuyện bông lông ba la nữa, nó làm hư cái khối thần kinh. Cho nên thực hành để thấy rõ, mình phải nắm được thay vì người khác nói, hiểu không? Mình cũng cảm ơn, nhưng mà mình thực hành mở cái vòng pháp luân của vũ trụ biểu thị như này cho nó rõ ràng, rồi nó mới xuất ra, nó thấy rõ vô kim không. Cái quá trình mọi người phải tự thấy, tự thích mới tự sửa mới tiến được, đó kiểu tu đạo. Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp, bây giờ mình đâu có chấp nhận sửa đâu, hiểu không? Khi mà mình đích thân mình thấy sự sai trái của mình rồi mình sửa, mình tiến rất nhanh. À, trực chỉ chân tâm tiến tánh. Khi mà điểm rút bộ đầu rồi, trực chỉ chân tâm. Chân tâm là không, không có giấy động. Thấy mình còn giấy động thì mình sẽ sửa được. Thấy rõ sửa nó nhanh. Còn người khác thấy người ta nói chứ, mình đâu có hiểu, mình đâu có tin. Như khi mà anh bước vô là bên này là có công bằng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây nghe cách chỉ tu sao, hồi tôi gặp ông Tư sao đó. Anh bước vô là anh đã học à, về lấy công bằng nó nghe lại. Ông muốn bằng là tới đây coi TV để hiểu. Tôi đã sửa lại. Nhưng cháu phải coi tới đây coi TV của cha nhân hòa giảng. Nó dẫn tới đây nha, một tuần nữa tới một lần để coi, coi cho nó cảm thức, nó thấy rõ chính nó là một người y sĩ tình trạng. Không có nên đặt cái vấn đề mê tín nghĩ này nghĩ nọ làm cái thần kinh yếu đi. À, chuyện bây giờ con phải làm cho có trật tự thì tự nhiên chuyện hồi xưa con thấy trong nháy mắt và cái tương lai cũng trong nháy mắt, cần bây giờ ổn định. Giây phút này con ngồi đây con phải ổn định trong giây phút này. Yên ổn trong giây phút này. Mọi người chung vui với con thì con mới hưởng được cái thành quả. Thấy không? Con ngồi đây mà con vọng tưởng ở nơi khác thì cái thành quả không có hỗ trợ được. Con hiểu không? Cho nên người tu thiền tại sao có thể thấy thầy được và thấy thầy giúp đỡ ở chỗ nào? Và chính người đó phải ổn định nên mới thấy. Còn nó cứ động loạn gì nó không thấy. Con hiểu không? Đó. Cho nên con phải lập lại cái trật tự điển quang của tiểu vũ trụ này. Đâu đó nó có trật tự tương đồng với cái đại vũ trụ. Với cái sanh hoạt hàng ngày, những cái chi tiết sanh hoạt hàng ngày. Con ngủ dậy, con phải xếp về. Cái chỗ con ngủ phải làm sạch sẽ. Con tập, quét dọn đâu đó trật tự. Ăn cơm con phải rửa chén, phải làm đàng hoàng, tập cho lục căn lục trần làm việc thì nó mới trở về trật tự. trở về trật tự, cái thần kinh con mạnh rồi. Con có sống trong cái ý lại mà trong sống trong thực chất. Và khi con sống được trong thực chất rồi á, là con sống với cái nguyên năng của vũ trụ. Từ càng ngày nó càng mở rộng rồi. Con người con sống ở trong văn minh khoa học huyền bí. Trật tự nó trở lại rồi, con thấy cái tiền kiếp của con rất rõ ràng. Và con thấy cái nhiệm vụ hiện tại con làm cái gì trên mặt đất. Lúc đó con dân thần hy sinh và đạo. Con chỉ biết cứu người thôi. Một kiếp xuống đây chỉ lãnh một cái sống và một cái chết. Và cái sống có ý nghĩa và cái chết cũng đầy.
Thì khi con đi qua Gia Lại thì cũng là bác sĩ Nhật Bản. Bác sĩ Bản nó lại phê cái tờ giấy để cho bác sĩ Gia Lại tiếp tục chữa trị con. Cho cái bệnh gọi là hallucination. Và dưới kháng từ là chữ quyền là chữ thính. Con tám cái chữ quyền chữ thính. Thì như vậy con không có bệnh gì hết vậy thì làm sao mà thì con theo đạo pháp con niệm Phật vậy vậy khoai hết bệnh không?
Hết chứ, con phải theo đạo pháp rồi tự nhiên á vận hành. Khi mà co lưỡi răng cờ răng á, nó là phải trật tự của khối thần kinh. Còn co lưỡi lên á, nó có nước miếng nó vận hành cái máu huyết.
Yeah.
Rồi nó từ đó cái soi hồn nữa là nó giải cái quả tâm con ra.
Yeah.
Không có nóng.
Yeah.
À, cái nóng nó dội lên với cái thần kinh bất ổn nó tạo ra khùng.
Yeah.
Và mình giải cái nóng lập lại trật tự của thần kinh nó lại ổn. Nhưng mà trong vòng 2 năm liên tục 2 năm.
Yeah.
Con là một người y sĩ tự trị bệnh.
Yeah.
Và nó sẽ hết, nó hoàn toàn hết. Và cặp mắt con sẽ không vàng như bây giờ được.
Yeah.
Đó là cái gan đã nóng rồi.
Yeah.
Đó, nếu mà uống hút thuốc nữa sẽ nặng nữa, càng ngày chỉ càng nặng thêm thôi.
Yeah.
Và bây giờ mình có lưỡi niệm Phật tập bớt đi.
Yeah.
Bớt lần lần chứ không phải kêu con giết liền 50 tiếu đâu. Bớt dần dần. Hả? À, bớt dần dần nó giải ra. Rồi phải ăn chay để nó thanh lọc cái cơ tạ.
Ăn chay. Không được ăn mặn.
Không được ăn mặn. Còn phải muốn trị cho nó cấp tốc và cho nó mau á, phải ăn chay. Đi lật ngược tình thế hiện tại á, thì nó mới ổn định được không
nào.
Một cái phương thức là chính con tự trị bệnh được.
Dạ.
Không cần đi kiếm ai chăm cứu được gì hết.
Họ có niệm kinh Phật, niệm kinh Phật theo người Nhật Bản hay là người Việt Nam mình?
Người Việt Nam. Có lửa rằng ở đây có băng Nam Mô Di Đà Phật đây.
Thầy có nói là tu là phải có gì nói nấy. Có tu, mình có hành nhiều thì mới đi ra bố thí chuyên môn được. Có dạy con nhiều điều thì từ bữa có thư có bức thư của thầy dạy con thì con thấy vững tâm nhiều lắm, giống như là mình làm việc mà mình không biết mình làm đúng không hay là làm sao. Bức thư của thầy giúp con rất là nhiều thì con cứ cúi đầu con đi thôi. Thầy cũng không biết nói gì thì hơn thầy dẫn dắt con biết không gặp thầy nhưng mà con biết những khi mà con thiền. Từng đêm con thiền hay là trong những lúc con làm việc bố thí chuyên ngôn với cái khả năng nhỏ hẹp của mình với các bạn đạo khác trên internet thì biết là thầy biết, tại vì những khi mà anh chị em hồi nãy tìm mùi chúng con ở trên internet mà nói chuyện về một vấn đề gì đó hay là bàn cãi sôi nổi gì đó mà chưa có giải quyết được thì tự nhiên tuần lễ hôm sau là về trong Red Đức Ly đó thì tụi con thấy những cái câu thầy đưa ra là giống như giải cho tụi con hết vậy đó. Thành ra tụi con mới nói với nhau là không phải tụi mình nói chuyện vậy mà thầy không nghe đâu, thầy nghe hết đó, thầy không biết nói cái gì nữa. Thầy có gì để
con đường tu tiến cần pháp siêu năng, có hành pháp mới nói sự thật cho mọi người, không hành pháp không thể nói sự thật, không thể suy tư trong ấp diễn thả mà không hành tới, cái đó là tạo phước, tôi mới tạo phước. Bố thí trồng ngầu là mắc hơn tất cả mọi sự bố thí, để cho thiên hạ thức tâm tự tu tự tiến. lui về với thực chất của chính họ và tiến thân bảo đảm cho cuộc sống trong cõi phù sa này vô giá. Con tu có lòng thì con biết được một phần, qua sự khảo đảo của tình đời con biết được một phần, con muốn cống hiến điều đó. Mọi người đều có tâm từ, nhưng mà chúng ta mới có gặp khi mà chúng ta thấy đấng toàn năng đại bi sáng suốt vô cùng còn phải nhịn nhục chờ đợi ta mà gặp dịp. Có nhiều người đã 70, 80, 100 năm, 100 năm mới hiểu được một cái ý của đấng toàn năng đang xây dựng họ từ thuở bé đến lớn cao sâu vô cùng, mà không có đau khổ làm sao biết được. Cho nên người tu vô vi thường có những cái cảnh thấy người đau khổ chịu không được, dấn thân cứu độ người mà không quên đi hành trình cứu độ chính mình. Cái khổ chúng ta chưa giải được, nếu chúng ta giải được thì chúng ta mới ban bố chơi ngôn cho tất cả các nơi tạo hạnh phúc cho mặt đất. Đó là điều cần thiết. Mọi người thức tâm đều là hạnh phúc cho gia ca. Nếu không chồng vợ không thức tâm thì gia ca chỉ có cãi vã mà ly tán thôi. Vì vật chất nó càng ngày càng tiếc, mình tranh cãi không lại thì tâm thức phải ly tán. Thời đại đồng tiền này, ông A một năm kiếm vô bao nhiêu, ông B kiếm bao nhiêu, ông C kiếm bao nhiêu, rốt cuộc tranh cãi, rốt cuộc không hiểu được ông A, ông B, ông C cũng về không. Mà sự thật của ông A, ông B, ông C là từ không đến rồi không ra đi. Mình hiểu đúng luật như vậy thì mình không có đọc. Đừng có nói ông A, ông B, ông C là tiền lương nhiều hơn tôi, tự động cái đó sai. Ông A, ông B, ông C rốt cuộc cũng phải về không mà thôi. Mình hiểu được cái chân không thì mới tự thức. Không hiểu được chân không thì không bao giờ tự thức được. Nên vô vi đêm đêm dùng nguyên khí của trời đất hít thở để khai mở tâm thức của chính mình và xây dựng vạn linh trong cơ tạng đồng tu đồng tiến quy một trên khối óc, điển tâm hòa hợp với thanh quang của cả không vũ trụ, quán thấy sự sai lầm của chính mình khi mà quán âm. Càng ngày học càng sáng, thấy rõ sự sai lầm của mình thì học bất cứ cách gì cũng sai, không có đúng đâu. Thấy điểm sai mà gỡ được sai mới là thật sự thấy. Thấy mà không gỡ được là chưa thấy.
Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được, nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng, huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình. ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói pháp Quan Âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp Quan Âm mới nói pháp Phật Quan Âm, chứ không có lợi dụng tiếng Quan Âm mà nói pháp Quan Âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả cả khu vũ trụ này, không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy sửa mới tiến, mà không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội thức, để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết, đều là sai lầm, không nhiều thì ít, phải ăn năn hối cải, sám hối, sửa tu tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải tu thầm tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình, và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng.
Rồi nói cái pháp Quán Âm, hai chữ Quán Âm mình phải hiểu, sáng mới thấy cái tối. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình thì hai luồng điện âm dương của anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, ăn năn sám hối, anh mới bằng lòng nhớ quê hương xứ Phật, anh mới được về đó ở là niết bàn thanh nhẹ. Anh dứt khoát không thay đổi. Đó là cái pháp Quan Âm, chứ không phải nói cái pháp Quan Âm là hay sư phụ độ tôi là được. Không phải, sư phụ phải giải rõ ràng tại sao quán được, có ánh sáng mới thấy được. Thì phải dụng pháp mà làm cho thất từng la dẫn, tất cả thần kinh đều thông cảm, cỡ bở, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống mà cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai lên, chuyển lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý.
Xin kính chào thầy. Thưa thầy, trong một cơ duyên nào đó, Yeah. Hôm nay con được đến đây lần thứ hai.
Yeah.
Lần trước chắc là đã thấy con ở
nhà. Yeah, con gặp rồi.
Trong cái diễn giảng của thầy, con hiểu được. Yeah. Chúng ta phải lập lại một trật tự với chính bản thân chúng ta. Bởi vì tất cả sự bệnh nạn hay tất cả những cái gì xáo trộn của từng cá nhân cũng như của ngoài xã hội hay đi ra hơn nữa của cả thế giới này, nó đều mất một trật tự. Vì vậy chúng ta phải làm lại quân bình, lập lại trật tự cho chính chúng ta trước, cho gia đình và chúng đó mới cho xã hội. Vì đó con hiểu được chúng ta phải trở về với chính chúng ta. Con muốn thắc mắc ở đây, hiện nay con đang bị một cái bệnh mà gần như y khoa thế giới vẫn chưa tìm ra được. Biết người ta đã đặt được tên bệnh đó nhưng người ta không biết tại sao. Cái Việt Nam tiếng của khoa học nó kêu là muscular dystrophy. Chúng ta có hiểu đó là một loại bệnh về bắp thịt. Thì thưa thầy, phương pháp này con biết, con dùng, con sẽ lập lại trật tự cho tinh thần con được. Và từ tinh thần con đi tới thể xác. Nhưng con không biết rằng nếu con dùng phương pháp này ở một mức độ nào đó, con có thể tìm lại được sự quân bình cho thể xác con không? Có nghĩa là con muốn nói con thể giúp được bệnh của con không? Xin cảm ơn thầy.
Những lời anh nói và anh đã thấu đáo được những khi tôi thuyết giảng là mình phải tìm lại sự quân bình của chính mình. Khi mà biết tìm được sự quân bình của chính mình là mình không còn bị bệnh tại xa thế gian và thoát các cả nạn tại thế gian. Và thế xác này là một phương tiện mà thôi. Nó không có quyền hoành hành bằng ý chí của chúng ta. Nếu ý chí chúng ta vầy xéo lấy ta thì ta đau khổ. Mà ý chí chúng ta hướng thượng và hòa đồng với tất cả và cứu rỗi những sự đau khổ của tất cả những người xung quanh của chúng ta cũng như thể xác chúng ta, thì tôi tin tưởng rằng lúc đó tâm thức của anh đạt được sự quân bình và anh thấy cứu rỗi. Người cứu rỗi không phải là chạy múa đá banh cứu rỗi. Người cứu rỗi là tâm thức khai quang. Người cứu rỗi là dẫn tiến phần hồn sáng suốt căn bản của họ và để ảnh hưởng cho mọi người để trở về nguồn cội không mang tàn tật tại đấy. Như chắc gì người đi đứng đó mà không có tàn tật. Anh ngồi một chỗ mà anh có cái tư tưởng phát quang sang chơi sang chiếu, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, anh đâu còn bệnh hoạn nữa. Trong giây thải giải thoát thiêng liêng, thể xác con người đang đi đứng chưa chắc gì họ bệnh hết bệnh đâu. Họ đang mang sự tàn tật vì họ dung đồi sự trượt và họ rước cái ngoại cảnh đem cho tâm họ bán loạn, không thức ngủ, không ngủ được, không sự đánh đập cơ thể họ, không an tâm. Đó là một cái tàn tật đau khổ. Nhưng mà anh đã có một tâm tư từ cái nghiệp thân của anh mà dẫn giải cho anh thấy sáng suốt. Anh nên phải thực hành để trở về quân bình. Còn hỏi cho anh ngồi một chỗ cứu độ người ta không? Chư Phật khép chân nhưng mà vẫn cứu độ chúng sanh. Thì anh thấy cái gương đẹp đó, anh sử dụng cái nghiệp thân này để anh tiến hóa về sự sáng suốt vô cùng. Đó, tôi thấy ngày cứu rỗi không xa đối với anh. Vì người của anh sẽ đi vô trong thanh tịnh, thay vì anh động loạn và bị lôi cuốn như những người khác. Anh thấy yên tỏa trong gia đình, tu thiện, rồi đắc pháp bằng ý chí vô cùng của chính mình. Lúc đó mình mới cứu rỗi những người gần xung quanh chúng ta, không cần đi và họ sẽ đến với anh. Nếu anh cương quyết. Vì chúng Phật đã nói rằng Phật tức tâm. Vậy cho ý chí chúng ta không trở về làm một vị Phật được sao? À, Thượng Đế cũng vậy. Con Ngài là Ngài. Sự đau khổ của con Ngài là của Ngài. Mà Ngài là sự sáng suốt vô cùng. Chiếu hóa để giải tỏa mọi sự đau khổ của tâm lẫn thân. Bây giờ mình giải quyết được thân mình, tâm mình được yên ổn, thì cái thân hình của cái hồn của con người thì vô cùng. Cho nên mỗi người đều tươi đẹp mà họ vì sai lầm của ngoại cảnh, cho nên họ học cái bài của ngoại cảnh mà thôi. Cho nên rốt cuộc chúng ta đi đứng đây cũng là một cái phương tiện tạm, giới hạn, chứ không có vô giới hạn. Còn phần hồn chúng ta mới thật sự là vô giới hạn. Cho nên anh đến đây tôi có dịp được gặp, mà hôm trước tôi cũng muốn nói, nhưng mà để chờ cái tâm thức anh mở thì chúng tôi nói rõ cái đường lối anh sẽ trở về. Và anh không còn thắc mắc và không còn hoang mang cái bệnh tật của mình. Nhưng mình cũng thấy những bệnh tật của những người đương sanh la lô đó, họ cũng mang một cái bệnh tật bất y. Anh nhớ chỗ đó và anh trở về với nội thức càng sớm càng tốt. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Vì cảnh nào tôi bắn loạn, vì cảnh ly hương, ly tán, đau khổ.
kẻ ở người đi gây tôi nhớ nhung rồi thần kinh tôi bắn loạn. Bây giờ lấy gì để trị thần kinh tôi? Ai là một y sĩ duy nhất trong đời tôi? Chính tôi là một y sĩ. Vì tôi sử dụng cái cơ thể này cũng như là ông tài xế sử dụng chiếc xe, nhưng mà không khéo sử dụng thì xe sẽ hư. Và tôi ý thức được phần hồn là chủ, thì phần hồn phải chịu trách nhiệm và xây dựng, sửa cái cơ tạng này cho nó có trật tự, thì lúc nào nó cũng hòa hợp và tiến thân trong sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó có thể giúp cho các bạn từ cái sơ hồn và pháp luân đi tới thiền định. Nó lâm trong mọi sự việc mình mới thấy sự sai lầm của chính mình. Sai lầm là gì? Là rác rến từ xưa mình đã rước vào trong cái não hải. Bây giờ mình có phận sự quét dọn cho nó để đi tới sáng suốt.
Tôi nói nãy giờ là cái pháp luân thường chuyển đó.
Còn cái ngồi thì
ngồi đó là bổ thận.
Dạ.
Ngồi xếp bằng đó, cái nước, cái thủy, cái thận thì phải nhờ có cái chất nước. Mà cái nước mà thiếu là cái thận nó hư. Thấy không? Thì bây giờ mình phải ngồi để nó đưa cái hơi ấm vô trong cặp. Cho nên ngồi thiền mà xếp bằng rồi, một hồi thấy nó đã, nó khỏe trong mình.
Như vậy là nó làm cho tốt.
Nó ấm cái thận. Rồi làm pháp luân nên nó lập đi tiểu nó mới thanh ra. Mai cái chất dơ đồ này kia cái nọ trong cái thân nó được lập. Cho nên phải làm đầy rúng, đầy ngực trong bộ đạo. Đó, làm vậy nó mới ép nó ra. Thì khi mà tại sao phải ép hết rồi hơn? Hỏi chứ bác sĩ tại sao mà đau thận nó đem vô cái máy nó ép ra để làm gì? Ép cái trượt, cái dơ dế trong cái cặp ra. Nó không có sản. Thì đây mình cũng ép, mình xả ép hết rồi mình mới hít vô. Đó, hít vô cũng ép. Thấy không? Mà xả ra cũng ép. Hai cái cũng ép. Tứ thí bính. Cái chi mình làm cho con người tánh bớt nóng. Mà nó thông tứ chi, nó cái mạch nó chạy đều trong cái cơ thể nó. Rồi nó mới, lúc đó nó nhẹ rồi nó ngồi thiền. Thấy không?
Thầy chúng ta đã có bên chúng mình thì lúc mình nghĩ cái đúng á, thì cái đúng nghĩ ra đây thầy
không phải nghĩ cái ý mình, cái con cầm mắt của mình đây này, phải ngó ngay cái ý này, ngó ngay đây thì chú ý cái đúng. Mà cái ý mình nói à, tôi chỉ biết ngó cái đúng này thôi, tôi ngó cái đúng này, nhắm con mắt mà tôi chỉ ngó đúng, như tôi không ngó ai hết xung quanh, tôi không cần biết, tôi chỉ biết cái đúng này thôi. Chú ý tập trung ở đây mà ngó ở đây để cho nó chạy, nó mở cái nhâm mạch, nó mở cái nhâm mạch thì con người nó bớt dâm, nó bớt dâm, hít thở vậy cho bớt dâm hay vô cùng. Bởi vì hít vô thở ra nó động cái gì, cái hội âm, cái mạch hội âm ở dưới, con người nó bớt dâm, nó chuyển ngay xuống dưới. Không cần chỉ chú ý này ha. Con mắt mình là con mắt, đây là con mắt, ngó cái này, ngó vậy. Đây là con mắt, ngó cái này. Cái chính giữa chứ không lấy bên này, không lấy bên này. Cái chính giữa, ngó cái này.
Sau đó là sẽ trở lên đây.
Không. Cái chiếu mình không có trở lên đây gì hết. Tự nhiên nó lên sao nó lên, nhưng mà tôi chú ý cái này là tự nhiên nó sẽ lên đây.
Mà khi nào cũng làm giống vậy thì bị động.
Làm sao bị động?
Con bị giống như là nó không có được cho nên nó bị kia như là.
Cứ việc làm, cứ ý, ngon ở đây làm, hít thở vậy. Nó lọc mà. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thì nó càng ngày càng pressure, càng ngày càng nhiều, càng dồn hơi mạnh vô, mà nó mở ấm làm sao lên, không hay đâu. Thấy cứ hơi vậy mà nhiều hơi nó là làm cái bé sông rất mạnh.
Con
có đặt từ những cái dòng nó sao lên, cái đây mình thấy những cái đây. Được, phải dùng y chú ngó đây. Nhưng mà đó là phần điển nhẹ, như sao? Luôn luôn cũng ngó đây thôi. Nói cái này ngó cái này là đủ. Thế sau này tới cái lúc kêu mà nó chuyển đều lên bộ đầu, dùng cái ý chuyển, thì tự nhiên nó cái hơi nó vô. Cái đó là phần trình độ khác, là những mấy người mới thành là nói nghe họ không hiểu. cái đó tự nhiên cao rồi đó, cái ý nói là nó chạy. Cho nên những cái chuyện mà dâm dục mà tới mình rồi, cái ý mình chuyển nó êm liền. Lên êm liền là cái ý vừa động một chút xíu cấm là nó êm. Hay cho nó. Thì những người mới thì phải dùng hơi. Rồi phải dùng những cái chuyện này, cái này, cái này. Mà tu cao nhẹ rồi nó khác, nó về điểm nó khác nữa. Cái từng lớp đó là cái giáo dục trực tiếp ở bên trên. Còn tôi nói cái này là nói trên những sơ cấp. Nghĩ vấn đề đó là vọng động.
Cho nên cái phương hành của pháp lý vô vi khoa học biển lý nó đầy đủ, đã nói pháp lý là nói năng đâu đó nó đứng đắn, có lý do rõ rệt. Vô vi là luôn luôn ở trong thức, bất động, không không, không động, trong cái thế thanh tịnh. Khoa học diễn tiến trong đầu óc của chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, chúng ta thấy rõ sự sáng suốt của khoa học quyền lý là ở thế gian mắt phạm không thấy, mà trong tâm thức của chúng ta đã nói ngắn gọn là sự thấy nó thấy cái thấy. Cho nên nhiều bạn ngồi nói thao thao bất tuyệt mà nói rằng không biết chuyện này tôi hiểu không mà tôi nói, nhưng mà cái gì cho tôi được nói, đó là cái quyền lý. Từ cái tâm tối của tôi mà tôi có thể diễn tả sự sáng suốt, mọi người thông cảm và mọi người nắm đó đọc đi để tiến tới sự thanh nhẹ của nội tâm, mà buông bỏ tất cả những sự mê chấp mới thấy rõ Phật pháp là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải hành, không hành không bao giờ có. Bộ đầu các bạn không có khai triển chấn động lực, không có tương đồng với bên ngoài thì luôn luôn nóng nảy và bực bội. Cho nên những người chưa tu bước vào nghe một hai câu thấy nghịch là vì bộ đầu của họ không mở thì thức hòa đồng không có. Nếu các bạn áp dụng được soi hồn rồi, các bạn thấy càng ngày càng mở, lỗ tai các bạn không có còn nghe tiếng ồ rồi, các bạn mới thấy là tôi đã có Phật thanh tịnh. Lúc đó mới thích triết lý thanh nhẹ và hướng về thanh nhẹ. Các bạn được làm pháp luân thường chuyển thì khư trực lưu thanh ngũ tạng của các bạn càng ngày càng nhẹ nhõm. Sự ăn uống mê say xa xưa lại dẹp bỏ, muốn tìm những cái thực phẩm thanh nhẹ để độ thân hàng ngày thay vì rước ô trực và bận rộn.
Thưa con xin có một câu hỏi nữa, là cái chỗ cái tỉnh có nào là cái tỉnh Phúc Lê ở phía Bắc, ở đó thì có một số
bạn đạo cũng rất ít thôi. Thế con thì con là những người mà muốn gặp thiền, nên con chỉ dẫn cho họ, nhưng mà con cũng sợ là đôi khi con chỉ dẫn nó không có được chính xác. Thế nhưng mà có một có hai bà thì bị bệnh cái bệnh tuyến đó. Vâng, có một người như là tim mệt thì các bà ấy ngồi thiền khoảng trong vòng 2 tháng thì đã hết.
Bởi vì cái pháp này là cái pháp trị bệnh rõ ràng. Pháp này là pháp trị bệnh, trị bệnh và phòng bệnh, rồi nó mới đi tới ổn định, mới nói chuyện tâm linh. Đó, thành ra chỉ truyền cho những người mà mới tu đó, chỉ truyền cái sơ hồn và làm chưa đâu. Cái nó hữu ích vô cùng, và cái sơ hồn đó, con người từ nhỏ tới lớn là phung phí thì giờ lo ông ngoại cảnh. Nó không có ổn định, nó chỉ xài phí thôi, cái energy của nó xài hết. Thấy không? Cái luồng điểm của nó xài ra hết, thì bây giờ cho nó khôi phục rồi. Rồi cái làm cái pháp luân như mình đây thì, để khai thông ngũ tạng và khai vị, đó là trị bệnh. Mà hít hồi nào giờ người ta quên, tưởng là tôi uống thuốc là trị bệnh, cái thuốc ở đâu mà ấy vậy? Do thanh chuyển qua sanh vạn vật, rồi lấy nguyên vạn vật đem vô uống, nó qua thanh thủy, thủy qua biến thanh khí, khi biến thanh sắc, nó chuyển chạy thực cơ tạng. Mà bây giờ mình làm
chiếu minh này là để cơ tạng chuyển chạy, phải mình uống thuốc trực tiếp thôi. Đó, cho nên phương pháp hỗ trợ trị bệnh mau, cái phương pháp này đều là trị bệnh hết, trị được cái thể xác, rồi lần lần đi tới ổn định. Người nào thích thì ở trong cái nguyên căn, ở trong cái giới nào, theo Phật là họ theo Phật, theo Chúa họ theo Chúa, cho đâu có kêu ai bỏ đạo đâu. Một cái quan trọng là cái sức khỏe ổn định tâm linh, rồi mới biết cái điều hướng mình đã và đang đi ở chỗ nào. Một cái đó là quan trọng.
Dạ, kính chào thầy, kính chào các bác, các anh, các chị ở đây. Dạ. Thưa, con xin lỗi tại con người công giáo, con không có quen Nam Mô A Di Đà Phật.
Không có Nam Mô A Di Phật, nói thật, người Việt Nam nói tiếng Việt Nam.
Dạ.
Công giáo là gì? Công giáo là ý thức chung, xây dựng chung để tiến hóa. Cho nên có giáo lý để cho mọi người học, để đi con đường chân chánh, kêu bằng công giáo. Chứ không phải công giáo khác biệt với người khác. Công giáo mọi người đều công giáo. Nếu có lòng thanh thật là công giáo.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, con cũng biết thầy cũng như bằng đạo ở đây khoảng hơn một năm do chị Huế. Dạ. Nhưng có một điều con thắc mắc, mỗi một lần con muốn thiền đó, con thiền không có được. Yeah. Khi mà con ngồi đó, con nghe tiếng nói của thầy không đầy 3 phút là con ngủ mất rồi. Mà con cố gắng hết sức để mà giữ cho cái thế an tịnh. Mà cũng chẳng được, cứ đụng tới nó ngủ mất. Thì thầy có cách nào thì chỉ con.
Có pháp, pháp sở hồn với chứng minh để nó giải trượt trong cái gan. Cái gan thì nó bị trượt là tại vì ăn thịt. Nó bị trượt ở trong cái gan, nó chưa có giải kịp. Em nó giải kịp ra rồi rồi để chị ngồi đó có gì đâu, nhẹ nhàng.
Dạ, thưa con ăn chay. Từ khi con biết gì thế nhờ con ăn chay.
Chay dạ. Nhưng mà phải có trật tự. Ăn chay biết nhưng mà trước khi là ăn mặn. Nó đã trượt rồi.
Dạ.
À, rồi bây giờ mình giải nó ra. Mình làm cái pháp chứng minh đi. Chứng minh trước, đựa thiền trước. Làm sơ hồn chứng minh thôi. Thì một thời gian chỉ uống chút nước nhiều để cho nó giải ra. Thì lúc đó chỉ ngồi thiền.
Dạ thưa những cái phương pháp.
Thân nó nhẹ nó ngồi thiền được.
Dạ. Thưa thầy, những cái phương pháp mà thầy dạy thì con cũng chưa được biết rành cho lắm. Dạ. Con chỉ biết là ngồi nhắm mắt rồi thấy thấy cái gì thì thấy, không thấy thì thôi. Chứ con cũng
tại
không biết.
Có rõ. Bởi vì tất cả cái mà chị đang đứng nói chuyện này nó vận hành từ gan, tim, thận. Mà chị không lo cho cái bộ gan, tim, thận sạch sẽ thì cái óc chị làm sao mà chị mở được mà chị thấy sự thật. Cho nên ở đây có cái pháp chứng minh về lập gan, tim, thận đi qua, tạo lập lại cái đức kiên nhẫn của mình. Bây giờ nhỏ lớn mình mở mắt hướng ngoại, thành ra mình nhận những sự kích động quá nhiều mà chính mình chưa giải được. Thì bây giờ mình sẽ giải tim, gan, thận cho nó nhẹ nhàng. Thì lúc đó mình ngồi, mình nhắm mắt, mình nói thiệt. Chứ còn không phải là coi hình, thấy ông Phật thiền rồi tôi ngồi, tôi bắt chước tôi thiền, tôi quán. Quán cái gì? Trong này nó không thông, quán gì? Nó thông, nó hợp cũng như hai dây điện, hai cái cua răng nó chạy, nó hợp rồi, nó hợp lại, đó, đèn nó mới sáng. Mà một dây điện là đèn không có sáng. Ba bộ phận đó là tinh khí thần. Ba cái luồng điện nó hợp lại thành một tinh ba hòa hợp với vũ trụ thì mới né sáng trước trán. Lúc đó mới thấy tâm giá trị của tâm linh. Nhưng mới thấy giá trị của kinh thánh. Giá trị của lời dạy của Chúa nói là. Nào,